Xin chào, tớ là Gấu.
Còn tớ là Gà.
Và các bạn đang theo dõi chương trình Green Radio Show. Ê nào, tuần vừa rồi có đọc được tin tức gì về môi trường không? Hôm trước có nhắn tin chuẩn bị để làm chương trình mà chẳng thấy reply gì nhá.
Có chứ, sao lại không được? Mà đọc nhiều nữa là đằng khác ý.
Tại lúc nào cũng thấy nàng lơ ta lơ mơ nên là ta hơi lo lắng tí. Các bạn thính giả thân mến, trong mỗi chương trình, chúng ta sẽ đến với các thông tin về môi trường thông qua tiểu mục Lăng Kính Xanh.
Và tiếp theo đó sẽ là cùng lên đường với Hành Trình Đại Sứ Môi Trường để cùng bàn luận về một vấn đề môi trường hoặc giới thiệu cùng các bạn những địa điểm du lịch sinh thái, những món ăn dân dã đồng quê, đời sống của một loài động vật.
Và chúng ta cũng sẽ được nói chuyện với chuyên gia môi trường hoặc các gương mặt điển hình về hoạt động môi trường nữa chứ.
Và cả những bản nhạc thiên nhiên rất hay nữa.
Ở đấy, quên mất. Mà tiểu mục cuối cùng là lối sống xanh với những câu chuyện và những mẹo vặt bảo vệ môi trường. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu với chuyên mục Lăng Kính Xanh. Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer 2011, ý tưởng sáng tạo trẻ từ cuộc sống. Dùng vỏ bắp, cùi bắp, dâu bắp làm đồ thủ công mỹ nghệ, xây dựng trang web trao đổi sách cũ để hạn chế lượng sách vở trở thành rác thải, xây dựng chương trình radio online về môi trường, kết hợp game giáo dục ý thức môi trường với hình thức mua hàng theo nhóm. Đây là những ý tưởng môi trường của sinh viên được ban tổ chức đánh giá sáng tạo, trẻ trung trong chương trình Đại sứ Môi trường Bayer Việt Nam 2011. Các bạn trẻ đã có dịp trình bày các dự án và lắng nghe phản biện, góp ý từ ban tổ chức và khán giả vào chiều ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến vào tháng 8 năm 2011, ban tổ chức sẽ công bố danh sách sinh viên được phong danh hiệu Đại sứ Môi trường. Hai đại sứ xuất sắc nhất sẽ tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen, Đức từ ngày 16 tháng 10 đến 21 tháng 10 năm 2011 cùng Đại sứ Môi trường Bayer từ nhiều nước.
Nghề xanh thu hút giới trẻ. Ngày hội Greens, hành trình doanh nhân xanh diễn ra tại Cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh hôm 15 tháng 5 đã thu hút trên 1.000 bạn trẻ tham gia. Ngày hội do nhóm dự án giáo dục môi trường Sài Gòn 350 và nhóm sáng tác sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức. Tại ngày hội, ngoài các cuộc thảo luận về khái niệm xanh, kinh doanh xanh, doanh nhân xanh, các bạn trẻ còn được tham gia vào các cuộc thi như người tiêu dùng xanh thông thái, tôi là công dân xanh. Những dân hàng đồ đồ cũ trong ngày hội cũng chật kín bạn trẻ tìm cho mình những món hàng ưng ý như sách vở, quần áo, đồ lưu niệm và đồ làm đẹp. Sau chương trình này, nhóm dự án giáo dục môi trường Sài Gòn 350 cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo doanh nhân và phát triển bền vững với nhiều khám phá và trải nghiệm kinh doanh xanh dành cho các bạn trẻ. Dự kiến chương trình sẽ tiếp tục vào tháng 7 năm 2011.
Nghệ An đón danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với diện tích hơn 1,3 triệu hectare, trải dài trên 9 huyện, hai khu bảo tồn thiên nhiên, một rừng quốc gia. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2011, khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An đã được UNESCO trao danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có tính đa dạng sinh học rất cao, đại diện cho hầu hết các kiểu rừng mưa nhiệt đới phía Bắc dãy Trường Sơn. Đây là khu vực duy nhất của miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn lại một diện tích lớn rừng nguyên sinh đang được bảo vệ tốt, đặc biệt là khu vực biên giới Việt Lào. Độ che phủ của rừng trong toàn khu vực trên 80% với nhiều đỉnh núi cao như Pù Sa La Leng, Pù Đen Đinh, Pù Mát là nơi lý tưởng để tiến hành các chương trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Đặc biệt, khu dự trữ sinh quyển thế giới này còn bao gồm đặc trưng văn hóa nhân văn nổi bật của cộng đồng người Kinh, Thái, Khơ Mú, Thổ, Mông, Đan Lai, Ơ Đu đang sống trong vùng sinh quyển. Ngày 29 tháng 4, sau khi trao tặng danh hiệu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, bà Catherine Muller-Marin, trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá, đây như là một phòng thí nghiệm sống lớn nhất Đông Nam Á, góp phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu giảm nhẹ và thích ứng môi trường với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Lập khu bảo tồn Sao La tại Việt Nam. Tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập một khu bảo tồn mới nhằm bảo vệ Sao La, một trong những loài thú quý hiếm và kỳ lạ. Khu bảo tồn Sao La ở tỉnh Quảng Nam nằm ở một khu vực có độ cao tối đa là 1.298m. Nơi đây có các thung lũng hẹp với dòng chảy và thác dốc, tạo điều kiện sống cho loài Sao La. Sự ra đời của khu bảo tồn sẽ thúc đẩy các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên đất thấp, điển hình ở dãy Trường Sơn, nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Loài Sao La được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1992 tại Hà Tĩnh. Ngay sau đó, chúng đối mặt với nguy cơ biến mất vĩnh viễn do số lượng quần thể ngoài tự nhiên giảm nhanh chóng. Sinh cảnh sống của Sao La là các vùng rừng thuộc dãy Trường Sơn dọc theo biên giới Việt-Lào, nơi có nhiều loại hình sinh thái đặc trưng của rừng nhiệt đới thường xanh. Mất sinh cảnh, săn bắt, môi trường sống bị chia cắt và tiếng ồn của các công trường xây dựng gần nơi Sao La sinh sống đang là những nguyên nhân gây ra sự suy giảm về số lượng của chúng trong những năm gần đây. Hiện tại, Sao La được xếp vào nhóm các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng trong sách đỏ của Việt Nam. Giới khoa học đưa ra nhiều dự đoán khác nhau về số lượng cá thể Sao La còn sống tại Việt Nam và Lào. Dự đoán lạc quan nhất là số lượng của chúng chưa đầy 100 con. Các chuyên gia vẫn chưa thể nghiên cứu được cách nuôi Sao La trong điều kiện nuôi nhốt, vì chúng thường chết ngay sau vài ngày bị bắt giữ. Vì vậy, sự tuyệt chủng của Sao La trong tự nhiên đồng nghĩa với sự biến mất vĩnh viễn của chúng.
Sự ấm lên ở Bắc Cực sẽ tác động tới Việt Nam. Hiện tượng băng tan tại Bắc Cực có thể khiến mực nước biên toàn cầu dâng thêm tới 1,6 mét trong thế kỷ này, đe dọa nhiều vùng châu thổ và thành phố ven biển của Việt Nam, các nhà khoa học cảnh báo. Một báo cáo mới nhất của AMAP cho thấy, nhiệt độ Bắc Cực đang tăng nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu và 6 năm qua là giai đoạn nóng nhất mà con người từng ghi nhận tại Bắc Cực. Nhiệt độ Bắc Cực vào mùa hè trong 6 năm đó cao hơn hẳn so với vài thập kỷ trước. Chỉ trong vòng 3 hoặc 4 thập niên nữa, Bắc Băng Dương có thể trở thành đại dương không có băng vào mùa hè. Tình trạng trên khiến mực nước trong các đại dương dâng nhanh hơn so với mọi dự báo trước kia. Mực nước biển toàn cầu có thể tăng từ 0,9 tới 1,6 mét trong khoảng thời gian từ nay tới năm 2100. Sự tan chảy của các sông băng tại Bắc Cực và khối băng trên đảo Greenland sẽ là tác nhân quan trọng đối với sự dâng lên của mực nước biển, AMAP cho biết. Nếu mực nước biển toàn cầu chỉ dâng thêm 0,9 mét, những thành phố ven biển và vùng châu thổ thấp tại Việt Nam, Bangladesh, Trung Quốc và nhiều nước khác sẽ hứng chịu hậu quả xấu, AMAP cảnh báo.
Đông Nam Á, trọng tâm chiến dịch chống biến đổi khí hậu. Chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu năm nay sẽ tập trung vào khu vực Đông Nam Á, nơi có nền kinh tế phát triển năng động, nhưng cũng có nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Nhóm điều phối khu vực Đông Nam Á của chiến dịch toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org đã thống nhất kế hoạch hành động cho khu vực trong năm nay. Nhóm điều phối gồm 3 thành viên đầu tiên đến từ Việt Nam, Philippines và Malaysia. Bản kế hoạch cho khu vực Đông Nam Á đưa ra tầm nhìn và mục tiêu chung cho toàn khu vực, cũng như một số mục tiêu chính cho Việt Nam, Philippines và Malaysia. Trong toàn khu vực này, chiến dịch kỳ vọng sẽ nhận được sự tham gia của 350.000 người trong các hoạt động từ nay tới ngày diễn ra sự kiện chính là ngày 24 tháng 9. Các bài báo, video và các tư liệu truyền thông khác sẽ được thống nhất để sử dụng trong toàn khu vực. Những vấn đề cần tập trung trong chiến dịch tại khu vực này bao gồm nước biển dâng và mục tiêu hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo. Bên cạnh kế hoạch chung, mỗi quốc gia sẽ phải có một hoạt động hay sự kiện của riêng mình. Chà, xem ra thì nổi bật nhất trong phần thi hôm nay chắc là việc Nghệ An đón danh hiệu dự trữ sinh quyển thế giới thôi nhỉ?
Ừ, Việt Nam chúng ta hiện nay đang có 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó có 6 khu dự trữ đã được UNESCO cấp bằng chứng nhận đấy.
Ôi thế á, hôm nay tôi mới biết đấy. Cơ mà tôi thấy phần tin hot nhất là tin về chương trình Đại sứ Môi trường VEO 2011 chứ. Các bạn trẻ rất năng động và sáng tạo, cả sự nhiệt huyết và môi trường nữa. Thích quá đi mất, lần sau tôi nhất định phải đi thi mới được.
Ừ, chúng ta sẽ cùng ủng hộ các bạn ý bằng việc theo chân các bạn trong các chương trình tiếp theo nha. À, mà hôm trước tôi có đọc được một bài viết về mía có thể làm nguội trái đất đấy. Người ta có thể dùng mía để sản xuất xăng sinh học này, khi ô tô dùng xăng sinh học, khí thải môi trường sẽ giảm. Và đồng thời, sự hiện diện của những ruộng mía còn góp phần làm giảm nhiệt độ môi trường, nhờ đó giảm tốc độ ấm lên toàn cầu nữa đấy.
Và nước mía còn giúp chúng ta giải khát trong những tiết trời nóng nực nữa chứ.
Ôi trời ơi, tất ngay cái tâm hồn ăn uống của nàng nào. Có thấy ngoài kia biên tập viên Mầm Xanh đang nhíu mày không? Mà sao còn ngồi đấy, chọn một ca khúc đi chứ.
Ừ, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ ca khúc Màu Xanh Việt Nam với bản cover của nhóm V-Music đi. Chứ nào có không khí một tí.
Đồng ý cả hai tay.
Trên bao con phố tình nhau đông đưa bên hồ, một màu dịu em môi sắc xanh, bóng cây lá non hoa khung, chiều về hàng tre xanh trong gió lay hoay nghiêng ngả soi mình, bờ hồ chợt xanh thêm chất thơ khẽ ngâm những câu chuyện tình, đón mắt anh dần sau những lưng đèo, chào mừng giọt nắng đến trên vùi nhẹ, lấp lên phong làm theo gió đưa về, gõ mơ mang đến giữa thiên nhiên. Ngập
tràn màu xanh trên đê vắng, cây ai đang thấy ung tùm. Vòng lời từ xa như tiếng ca, tiếng ai tiếng cô treo đò. Lại làm hồn tôi nghe sao xuyến quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru giúp ta lớn lên từng ngày. Một màu ngập trên bao con phố thì nhau đông đưa bên hồ. Một màu dịu em môi sắc xanh bóng cây lá non hoa cùng. Chiều về hàng trái xanh trong gió lay hoay nghiêng người soi về. Bờ hồ chợ xanh thêm chất thơ cánh ngâm những câu chuyện tình. Đón hát xanh rực sao như lưng đèo. Chào mừng giọt nắng đến chung vui nhé. Lướt lên sông làm theo gió đưa về. Gọi ngồi mang đến trước thiên ngập tràn màu xanh trên đê vắng, cây đa răng tay em tùng. Bỗng về từ sáng nghe tiếng ca, tiếng ai tiếng cô treo đò. Lại làm hồn tôi nghe sao xuyến quê hương ngân nga trên thuyền. Ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru giúp ta lớn lên từng ngày. Tuổi thơ đậm đà, từng điệu hò lời ru tha thiết. Bước theo dòng đời nhưng không quên đi dấu chân còn in. Ngoài bờ đê ngày xưa dòng chảy, một màu ngập trên bao con phố thì nhau đông đưa bên hồ. Một màu dịu em muôn sắc xanh bóng cây lá non hoa cùng. Chiều về hàng tre xanh trong gió lay hoay nghiêng người sang mình. Bờ hồ chợt xanh thêm chất thơ cánh ngâm những câu chuyện tình.